Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam tới Tây Phương, vượt qua những cánh rừng nguyên thủy rậm rạp, leo qua những đại sơn dốc đứng. Mười mấy ngày qua, nghe quen những tiếng vượn hú hổ gầm, đã nhìn quen những loài thú vật kỳ lạ. Vùng trung bộ của Thuyên Nguyên Đại Lục là núi non liên miên không ngớt, đúng là một vùng đất nguyên thủy, mặc dù sớm đã được mở ra những con đường nối điện Đông Tây Phương. Nhưng những người bình thường nếu như không có dòng binh đoàn bảo vệ thì quả thật khó mà vượt qua những dãy núi này. Hai bên đại lộ cây cổ thụ mọc chọc trời che lấp mặt trời, khiến cho vùng rừng núi này giữ được diện mạo nguyên thủy nhất. Thần Nam liên tục nhìn thấy những con mãng xà khổng lồ dài mười mấy trượng hay những con đại quái thú cao một hai trượng, thỉnh thoảng còn thấy cả những con man thú phát điên chạy loạn trong rừng. Tuy nhiên, lòng uy mạnh mẽ của Long Bảo Bảo đã trấn áp tất cả, không có một con quái thú nào dám động tới người và rồng. Điều này khiến cho Thần Nam có chút tiếc nuối. Chàng sớm đã nghe nói trong khu đại sơn này có không ít những loại ma thú quý hiếm, trong cơ thể bọn chúng tồn tại những ma tinh hạch quý giá. Chàng muốn tiêu diệt đám ma thú hùng mạnh này, đi tới Tây Phương nhất định có rất nhiều lợi ích. Cách thức tu luyện của Đông Phương và Tây Phương có rất nhiều điểm khác biệt. Mà pháp sư không những có thể tập trung ma lực trong cơ thể mà còn có thể thông qua vô số những công cụ ma pháp tập trung ma lực từ bên ngoài thiên nhiên. So sánh với phương pháp tu luyện của Đông Phương, điều này rõ ràng là một ưu thế nổi bật. Chân khí của võ giả dù thế nào đi nữa cũng không thể tích lũy ở bên ngoài cơ thể. Còn ma pháp sư nếu như có đủ thượng đẳng ma pháp khí vật, hơn nữa bình thường tích lũy nhiều ma lực cũng như có thêm một thương khố ma lực di động. Một ma pháp sư ưu tú và hùng mạnh tất nhiên sẽ có ma lực mạnh mẽ. Ma lực là nguồn động lực để họ triển khai ma pháp. Ma lực có được càng lớn thì uy lực ma pháp có thể thể hiện càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong hành trang của những ma pháp sư hùng mạnh thường có rất nhiều những ma pháp khí nổi bật như ma pháp quyền trục loại tốt nhất, đựng rất nhiều tinh ma hạch, pháp trượng tốt nhất và chế tác những thứ pháp khí này đều không thể nào thiếu được ma tinh hạch. Vì vậy, mà ma tinh hạch ở Tây Đại Lục thường là cung không đủ cầu. Vì cho dù một quý tộc đệ tử ma lực rất yếu, nếu như có được một ma pháp quyền trục mạnh, cũng có thể khai triển ra ma pháp mạnh mẽ. Từ một phương diện nào đó mà nói, tác dụng của ma tinh hạch là vô cùng to lớn, là thứ mà tầng lớp quý tộc yêu thích nhất. Đương nhiên, những cường giả thật sự không thể chỉ dùng sự giúp đỡ của những thứ bên ngoài. Suy cho cùng, muốn trở thành một cường giả không phải cứ bỏ tiền ra mua và ma pháp quyền trục là có thể được liệt vào danh sách những cường giả. Từ một ý nghĩa nào đó đã để xem xét, chiến đấu cũng là một nghệ thuật. Nếu như không hiểu được môn nghệ thuật này, cho dù kẻ đó có bao nhiêu pháp khí hùng mạnh, cũng giống như một kẻ thô lỗ chỉ có sức mạnh mà thôi. Trong mắt của những kẻ cường giả chỉ giống như là một trò đùa. Tuy nhiên, từ đó có thể thấy rằng pháp khí không phải là thứ mà người ta theo đuổi, nhu cầu của ma tinh hạch càng ngày càng lớn hơn. Thực tế ở Tây Phương không chỉ những ma pháp sư mới cần tới ma tinh hạch, cho dù là những võ giả cũng cần. Trên một thứ vũ khí có khảm trạm một chút ma tinh hạch được các ma pháp sư thêm vào có thể khiến cho thứ vũ khí đó có thêm thuộc tính ma pháp tương ứng, khiến cho nó càng thêm uy lực. Chính vì những nguyên nhân trên, trong thế giới Tây Phương, đấu khí và ma pháp khí cùng tồn tại mà tinh hạch quý giá thường bị hét giá ngất trời. Thần Nam thấy Tiểu Long lảo đảo bay qua bay lại ở phía trước liền bảo: "Long Bảo Bảo, tu lại khí tức thần long của ngươi đi, chúng ta giết mấy con ma thú, đoạt lấy một ít ma tinh hạch, đi tới Tây Phương sẽ có tác dụng rất lớn đấy." Tiểu Long bay tới gần Thần Nam, hai mắt chớp chớp điền hồi, thong thả mà nói: "Muốn tìm ma thú ư, hãy xem ta đây." Nó kéo dài giọng ra, trao đảo bay thẳng vào cánh rừng nguyên thủy cây cổ thụ chọc trời. Thần Nam không coi lời nói của nó là thật, nhìn Tiểu Long mập ú bay về hướng Đại Sơn, muốn gọi nó lại, nhưng nghĩ rằng chẳng có quái thú nào có thể làm gì được nó, cứ kệ nó đi. Lúc này đã là giờ ngọ, Thần Nam ngồi bên đường nghỉ ngơi, không khí trong lành mang theo hương hoa thơm ngát, nhưng không lâu sau chàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại có mùi tanh tưởi bay tới. Một lát sau, trong sơn lâm bắt đầu vọng ra từng hồi rung chuyển, gió tanh nồng nặc trong sơn lâm thú kêu, chìm hót, ầm ĩ không ngừng. Thần Nam lập tức nhảy dựng cả dậy, chỉ thấy một đám dã thú khoảng 100 con chỉ chít lao ra khỏi sơn lâm, chạy về phía Thần Nam. Có hổ, sư tử, báo, voi, tê giác, gấu, đều là những dã thú to lớn. Tiểu Long vỗ đôi cánh rồng, trao đảo như say rượu trên không trung, đuổi theo sau đám dã thú này. Khiếp, khủng khiếp quá! Thần Nam không thể ngờ được rằng anh chàng tí hon này quả thật có thể lùa được nhiều dã thú như vậy. Trong đó rõ ràng đại bộ phận là loài thú biến dị, nhất định có mang trong mình tinh hạch. Ma thú tới rồi! Tiểu Long vui sướng vỗ đôi cánh rồng, giọng nói non nớt vang lên trong không trung. Thần Nam vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng bé nhỏ này thật là bướng bỉnh và nghịch ngợm, đã có thể làm ra trò lớn thế này rồi đây. Đúng là bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không đại loạn. Tuy nhiên đối diện với nhiều ma thú như thế này, chàng cũng không muốn sở hơi mà xông lên. Chàng nhảy lên một cây đại thụ, cho tới khi đại quân quái thú biến mất mới đưa tay vẫy Long Bảo Bảo mà nói: "Ta bảo ngươi thu lại khí tức thần long, sao ngươi lại lùa tới nhiều dã thú như vậy, bảo ta làm sao mà đối phó đây?" Tiểu Long chớp chớp mắt không nói gì, đưa tiểu trảo chỉ xuống dưới. Đại quân ma thú đã đi qua, nhưng ở phía dưới vẫn còn lại một dã thú khổng lồ. Đó là một con gấu khổng lồ cao khoảng 3 trượng, đang há cái mồm đỏ lom nhìn Thần Nam chảy cả nước miếng. Anh chàng này nhìn một cái đã biết chính là thú vương, ít nhất cũng phải đạt tới mức nhị giai. Nhưng mà thú thực lực bình thường thì tinh hạch trong người cũng rất đáng tiền rồi. Một khi đã bước vào mức giai vị, mà hạch trong người của chúng sẽ trở thành vô cùng quý giá. Cần phải biết rằng những ma thú thực lực hùng mạnh đã từng ăn những tinh hạch của các ma thú có thực lực yếu, cơ thể của ma thú giai vị đều là những ma tinh hạch thượng phẩm, là thứ mà các ma pháp sư thích nhất. Tiểu Long sớm đã thu lại khí tức thần long, con gấu khổng lồ không cảm nhận được sự tồn tại của thần thú, hùng quang trong mắt nổi lên, lập tức gầm lên. Núc nó húc mạnh vào cái cây mà Thần Nam đang đứng, rồi lại há cái mồm đỏ lòm ra, phóng ra một tia điện về phía Thần Nam. Phụt một tiếng, đánh gãy cành cây mọc nghiêng ra. Với võ công hiện tại của Thần Nam, đương nhiên không thèm coi con gấu khổng lồ ở mức nhị giai cảnh giới ra gì. Hắn bay đi giống như một chiếc lồng chìm hồng, còn chưa hạ xuống đất, tay phải đã phóng ra một luồng đào mạng chói mắt. Phập một tiếng, con gấu khổng lồ bị chém thành hai khúc, máu phun ra xối xả. Cái xác chết nặng của con gấu khổng lồ đổ xuống đất, mặt đất phát ra tiếng động rầm rầm. Một viên tử sắc tinh hạch to bằng nắm tay từ trong ngực của con gấu khổng lồ bay ra, phát sáng giống như đá quý. Thần Nam lúc bấy giờ nhặt lấy, lập tức cảm nhận thấy lực dao động của ma pháp nguyên tố, quả nhiên là thứ mà ma pháp sư đang mơ tưởng. Ta muốn ăn tay gấu! Tiểu Long vỗ đôi cánh rồng, bay qua bay lại quanh Thần Nam. Trời ơi! Thần Nam bây giờ mới hiểu ra, anh chàng nhỏ bé này thì ra còn có mục đích này nữa. Thảo nào lại lùa tới một con vua gấu. Trong những ngày tiếp theo, Thần Nam rõ ràng điên cuồng giành lấy ma tinh hạch. Tiểu Long lần nào cũng đuổi tới cho chàng hai con ma thú giải vị. Vì thế mà những ma tinh hạch mà Thần Nam có được đều là những vật rất tốt và quý giá. Đây là một món tiền lớn vô cùng. Những cao thủ bình thường làm sao có thể dễ dàng có thể bắt được những ma thú trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp này. Nhưng Thần Nam có Thần Long giúp sức thì hoàn toàn khác biệt. Bây giờ nếu như chàng muốn yên tâm làm một phú ông, không còn phải tranh cãi gì, có thể sống sung sướng cả cuộc đời. Sau vài ngày, trên con đường tới Tây Đại Lục, 7 con ma thú cao lớn đang chạy. một con ma thú hai đầu dài gần 2 trượng, một con hổ một sừng dài 3 trượng, có một con cự hồ dài hơn 1 trượng, toàn thân phát hỏa quang, một con vượn khổng lồ toàn thân phát kim quang cao tới 2 trượng, một con kim tiền báo hai đuôi dài chừng 3 trượng và một con tê ngưu dài 2 trượng. Bạch tê ngưu dài hơn 2 trượng, to hơn rất nhiều so với đồng loại của nó. Nhưng trong số 7 ma thú to lớn này, kích thước của nó không nổi bật. Nhưng trong số 7 con ma thú này, nó dường như là lão đại. 6 con ma thú còn lại đều bao quanh nó. Con tê ngưu này là dị chủng hiếm gặp. Da của nó không thô ráp như những con tê ngưu bình thường. Cơ thể màu trắng, sáng, phát ra giống như bảo ngọc. Chiếc sừng trắng bó sát, phát sáng lấp lánh. Trông con bạch tê ngưu này vô cùng thông minh. Nhìn là biết nó không phải giống bình thường là cào dài ma thú. Thần Nam ngồi trên lưng bạch tê ngưu, những con ma thú khác thì vây lấy ở bên cạnh nó. Mấy ngày gần đây, Thần Nam đã không còn săn ma tinh hạch nữa, bắt đầu thưởng thức hàng phục ma thú. Trong số đám ma thú này, bạch tê ngưu đã đạt tới tam giai, có dấu hiệu đột phá tứ giai. Lúc thu phục nó đã tốn rất nhiều công sức, Thần Nam chủ yếu cảm thấy dùng nó làm vật cưỡi cũng không tồi, đi nhanh như gió, thần tốc vô biên. Còn những con ma thú còn lại đều ở khoảng nhị giai, tam giai, chúng chủ yếu đều sợ long uy của Long Bảo Bảo. Thần Nam không hề cố ý thu phục hoàn toàn chúng, chỉ là cảm thấy đường đi nhàm chán, nhất thời hứng thú, tập trung bọn chúng bên mình mà thôi. Tuy nhiên sau này, hắn dần dần thay đổi chủ ý, cảm thấy bắt được một đội cao dài ma thú dẫn tới Tây Phương, không chừng còn được mọi người hoan nghênh hơn cả đám ma tinh hạch trong tay. Trên đường đi, Tiểu Long tham ăn thường xuyên nhìn đám ma thú mà chảy nước miếng. Ngoài con bạch tê ngưu ra, mấy con ma thú đều sợ mà run lẩy bẩy. Sau 10 ngày đi đường, khi Thần Nam ra khỏi Đại Sơn, ma thú lớn nhỏ tập trung quanh chàng đã có tới 10 mấy con. Thấp nhất cũng đạt tới nhất giai cảnh giới, tạo thành một tiểu đội quái thú. Ngoài ra, Long Bảo Bảo thần thông quảng đại đã lùa theo một bầy đại điểu vô cùng đẹp, lượn trên đầu Thần Nam, khiến cho một đội ngũ này càng trở nên cổ quái và kỳ dị. Tây Đại Lục với ma pháp và đấu khí cùng tồn tại. Phong khí rõ ràng thoải mái hơn bên Đông Đại Lục. Đây là một thế giới tràn ngập tình cảm. Khi Thần Nam lùa đám quái thú tiến vào một thị trấn, lập tức gây ra một trận náo loạn, thu hút nhiều người tới xem. Sau khi tin tức truyền đi, không ít những người trong giới tu luyện còn tưởng rằng có hung thú đang hoành hành, xâm phạm tới thôn trang của họ. Có không ít người chạy tới, tuy nhiên cuối cùng cũng phát hiện ra chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm. Thần Nam lần đầu tiên tới Tây Phương, nhưng đã dẫn theo cả một đoàn ma thú, đã tạo nên một trận náo loạn, lập tức khiến cho tên tuổi của hắn cứ thế mà lan đi. Rất nhiều người trong giới tu luyện ở Tây Phương đều biết tới. Người đứng đầu trong thế hệ thanh niên của Đông Phương đã tới Tây Phương, gây nên một trận náo động không lớn cũng không nhỏ. Đám đông giới tu luyện đều phán đoán mục đích tới đây của hắn là với thân phận của người đứng đầu của thế hệ thanh niên trong giới tu luyện của Đông Phương tới Tây Phương để khiêu chiến, hay là còn có mục đích gì khác. Tuy nhiên những lòng kỵ sĩ của Tây Phương đã bắt đầu nắm chặt nắm đấm. Thần Nam, kẻ đổ lòng truyền nghiệp, từ khi xuất đạo đã nổi danh với việc giết lòng kỵ sĩ, đã dám dẫn theo cả bầy ma thú sông tới Tây Phương. Điều này đã làm đau đầu tất cả một số người. Sau khi ra khỏi vùng đại sơn trùng điệp của Thiên Nguyên Đại Lục, Thần Nam lần đầu tiên bước vào một quốc gia tên là Tân Lan, là một trong tứ đại bá chủ của Tây Phương. Tây Đại Lục cũng giống với Đông Đại Lục, chủ yếu chia thành mấy đại quốc, ngoài ra còn có gần 100 nước nhỏ tồn tại ở những khoảng ranh giới. Tứ đại bá chủ quốc là Tân Lan, Mạn La, Lạp Thoát Di Á và Lai Khắc Tư. Diện tích lãnh thổ của 4 nước cũng gần như nhau, quốc lực tương đương. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh liên tục bùng nổ tại Tây Đại Lục những năm gần đây. Tân Lan nằm ở phía đông của Tây Đại Lục, Mạn La nằm ở phía nam, Lạp Thoát Duy Á chiếm cứ phía bắc, còn Ai Khắc Tư thì hùng bá phía tây. Diện tích lãnh thổ của những tiểu quốc khác cộng lại cũng chỉ bằng một bá chủ quốc mà thôi. Những tiểu quốc này phân biệt thuộc vào những trận doanh khác nhau, hàng năm phải tiến cống những nước bá chủ quốc thuần phục. Điểm đến đầu tiên của Thần Nam chính là vương đô của Tân Lan. Đô thành Tân Lan là Đức Lý, là một tòa thành nổi tiếng ở Tây Đại Lục. Thương mại của Tây Đại Lục tới Đông Đại Lục nhất định phải thông qua Tân Lan. Còn vương đô của Tân Lan lại là một điểm trung chuyển quan trọng tới Đông Đại Lục. Không cần phải nói, Đức Lý là đô thành của một nước, Cho dù chỉ là một thành phố bình thường, nhưng do vị trí nằm trên con đường thương mại giữa Đông Tây Đại Lục nên cũng có thể phát triển thành một tòa thành nổi tiếng. Vì vậy, sự phồn hoa của Đức Lý khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Thần Nam bấy giờ dẫn theo cả 7 ma thú tạo thành một trận náo loạn, tuy nhiên cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Những thành phố nhỏ bình thường thì có thể chấp nhận để chàng vào thành, nhưng những thành phố hơi lớn một chút đều bắt chàng ở ngoài thành, sợ nhiều ma thú như vậy sẽ làm bị thương người. Tuy nhiên Thần Nam không hề gặp phải sự đối xử lạnh nhạt, chỉ mới vài ngày qua mà quanh chàng đã tụ tập không ít những thương nhân và cả những sứ giả của các quý tộc. Rất nhiều người đều thèm thuồng nhìn đám ma thú, bọn họ nhìn thấy giá trị vô cùng to lớn của chúng, đặc biệt là khi Thần Nam từ trong chiếc túi đằng sau lưng lấy ra viên tử sắc ma tinh hạch của gấu vương nhị giai. Ánh mắt của đám người như muốn phát hỏa, vô số những ông chủ mãi hành bầu tới như ong. Thần Nam ở lại tại một thị trấn nhỏ, hàng ngày người tới thăm vô số, tất cả để thăm dò tinh hạch và ma thú của chàng. Tất cả những điều này đều cho chàng cố ý tạo nên. Chàng mới tới Tây Đại Lục cần có một thân phận có thể giúp cho chàng giao lưu với những quý tộc của Tây Đại Lục, bởi vì chàng cần điều tra một số sự việc quan trọng tại Tây Đại Lục, cần có sự giúp đỡ của những quý tộc ở Tây Đại Lục. Xa hơn nữa là chàng muốn trà trộn vào giáo hội Tây Phương, muốn tận mắt xem xét mớ thư tịch trong thánh điện. Rõ ràng kế hoạch nổi tiếng của Thần Nam rất thành công, những nhân sĩ trong giới tu luyện ở Đông Đại Lục đều đã chú ý tới chàng, thường nhân quý tộc chủ động tìm tới chàng, lập tức nơi ở của chàng lúc nào cũng nườm nượp người vào người ra. Sau 10 ngày, đúng lúc chàng chuẩn bị tới đô thành Đức Lý của Tân Đan, thì một người quen đã tìm tới, chính là Khải Lợi và anh trai của Long Vũ, tức là Tiềm Long, tướng mạo rất giống nhau. Thần Nam không hề lạ lẫm gì anh ta. Lúc ở Sở Quốc đã từng tiếp xúc qua một quãng thời gian, Khải Lợi chính là vương tử của một tiểu vương quốc ở Tây Đại Lục. Từ thuở còn nhỏ, anh ta đã biểu hiện ra ma pháp thiên phú lợi hại, sau đó gia nhập ma pháp thánh địa Ma Sơn bái sư học nghệ. Lúc 16 tuổi, bởi trình độ ma pháp cao cấp đã nổi danh trong giới quý tộc. Mặc dù chịu sự hạn chế của thân phận, anh ta không thể hoàn toàn bước chân vào giới tu luyện, nhưng trình độ ma pháp cao thâm của anh ta đã được các lão tiền bối chú ý tới. 2 năm trở lại đây, ma pháp tu vi thoát tục siêu phàm của anh ta đã gây nên những xáo động không nhỏ, được gọi là ma pháp thông thần, trở thành một trong 10 thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh của Tây Đại Lục. Thần Nam đúng là một cao nhân, bất luận là ở đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, thật không hổ là nhân vật đứng đầu trong thế hệ thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục. Khải Lợi vô cùng anh tuấn, vẻ mặt rạng rỡ với nụ cười, không hổ với danh hiệu vương tử ma pháp, quả thật đáng được gọi là sát thủ của các thiếu nữ. Anh ta trở về Tây Đại Lục đã được hơn nửa tháng, nhưng vẫn ở lại Tân Lan. Sau khi nghe được tin tức về Thần Nam lập tức tới đây, Thần Nam vẫn có một chút thiện cảm với anh chàng này, cảm thấy đây là một người đáng để kết bạn. Huống hồ bây giờ ở Tây Đại Lục, rất nhiều nơi cần dựa vào vị vương tử ma pháp nổi tiếng của giới tu luyện. Vì vậy, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thần Nam không có gì phải giấu giếm Khả Lợi, nói thẳng ra rằng lần này tới Tây Phương là để điều tra di tích của thần ma, tìm kiếm bí mật của thần ma trong lịch sử. Khi chẳng nhắc tới việc muốn Khải Lợi giúp đỡ đọc những tập sách của Quang Minh Giáo hội ở Tây Phương, Khải Lợi lắc đầu mà nói: "Thần huynh, không phải ta không muốn giúp huynh, mà thực sự là không thể giúp được. Những cuốn sách hàng nghìn năm đó đều đã bị Quang Minh Giáo hội phong ấn như thánh vật, đừng nói tới người ngoài mượn đọc, tới những thành viên chủ chốt trong giáo hội cũng khó có thể đọc trộm được. Căn bản không có ai có thể đọc được những nội dung bí mật đó." Có chút cổ quái, nhất định có một bí mật lớn, Thần Nam lập tức cảm thấy trong những cuốn sách của Quang Minh Giáo hội nhất định có những ghi chép kinh thiên. Giáo hội cả Tây Phương có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất giáo, không giống như hàng trăm phái cũng nổi tiếng như ở phương Đông. Từ cổ tới nay, Quang Minh Giáo hội dường như vẫn là cục diện đại nhất thống, sớm đã tầm ảnh hưởng rất lớn từ hàng vạn năm trước. Những vật cổ điển xưa của bọn họ nhất định còn lưu trữ tương đối hoàn thiện, nhất định đã ghi chép rất nhiều những bí mật kinh thiên mà mọi người không thể biết được. Thần huynh, nếu như thật sự muốn tìm kiếm những tin tức bí mật về thần ma của hàng vạn năm trước, ta có thể dẫn ra cho huynh một con đường. Những Mạn Lạ đế quốc ở phía nam và Ai Khắc Tư đế quốc ở phía tây là đại dân trùng điệp, nơi đó lưu giữ lại diện mạo nguyên thủy nhất. Khu rừng rậm nguyên thủy lớn nhất ở Tây Đại Lục cũng chính nằm ở nơi đó, diện tích có thể to bằng một nửa nước Tây Lan. một bộ lạc cổ tinh linh sống ở trong khu rừng nguyên thủy đó. Nghe nói nơi đó đã từng xảy ra những chuyện vô cùng dị thường, lại nghe truyền tụng bộ lạc cổ tinh linh đó có thể liên hệ được với thần linh. Bộ lạc này là vùng đất khởi nguồn của tinh linh trên Tây Đại Lục. Nơi đó có nhiều tuyệt đỉnh cao thủ bí mật ẩn cư, không chỉ hạn chế trong tộc tinh linh. Thần huynh, nếu như huynh muốn đi, nhất định không được hỗn xược. Tinh linh trong truyền thuyết vô cùng đẹp đẽ là những ma pháp sư và thần xạ thủ tiền bẩm, có sinh mệnh lâu năm, thông thường thì bọn họ có thể sống được trên dưới 500 năm. Có thể thấy rõ rằng những cường giả trong tộc tinh linh vô cùng đáng sợ, chỉ cần không quá kém cỏi, tu luyện trăm năm e rằng đã có thể trở thành cao thủ. Trong quá khứ xa xôi, chủng tộc tinh linh hùng mạnh đã từng có lịch sử huy hoàng, từng thành lập nên một đế quốc hùng cường. Chỉ có điều khả năng sinh sản của tinh linh hơi thấp, cuối cùng dân số càng ngày càng ít, một đại đế quốc dần dần tan rã và sụp đổ cho tới khi biến mất. Tới nay cả Tây Đại Lục còn không quá vài tiểu bộ lạc tinh linh, nhưng sự hùng mạnh của họ thì có thể dễ dàng đoán biết được. Không có một ai dám gây chuyện với họ, bọn họ đã trở thành những tồn tại siêu nhiên. Rất nhiều vương công quý tộc tìm cách lấy những người con gái tinh linh về làm vợ, bởi vì đối với họ mà nói đây là một sự vinh dự. Chỉ có điều tinh linh quá cao ngạo, rất ít nữ tinh linh được gả cho con người. Nghe xong những điều mà Khải Lợi nói, trong lòng Thần Nam vui mừng. Rõ ràng ngoài Quang Minh Giáo Hội ra, chàng lại có thêm một manh mối để mà tìm kiếm. Xem ra chỉ cần đi theo nghe ngóng ở những nơi đó, nhất định có thể phát hiện ra rất nhiều vết tích phức tạp. Sau đó Khải Lợi nói một tin tức cũng không tồi với Thần Nam. Khải Lợi dừng chân tại Tây Lan chính là bởi vì Áo Lợi Liệt Đại Công Tước ở cách đây không xa sắp sửa tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn, mời không ít những người nổi tiếng tới. Quyền thế của người này ở Tây Lan vô cùng lớn, lãnh địa rộng mênh mông. Lần tổ chức đại thọ 60 tuổi này, rất nhiều quý tộc đều tới chúc mừng. Còn Áo Lợi Liệt đương nhiên cũng mời tới một ít quý khách, trong đó nghe nói có một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ của Quảng Minh Giáo Hội. Hồng Y Đại Giáo Chủ có quyền lợi rất lớn trong giáo hội, ngoài ra giáo hoàng thì không còn có ai có thể ra lệnh được cho họ. Đây là một tin tức không tồi đối với Thần Nam. Nếu như có thể kết giao được với vị giáo chủ đại nhân này, vậy thì sau này có thể sẽ có được giúp đỡ rất lớn đối với chàng. Nói không chừng có thể giúp chàng thuận lợi lấy được cuốn sách cổ của Quang Minh Giáo Hội. Thần huynh không thể không nói rằng huynh rất may mắn. Biết tại sao vừa nãy ta lại nhắc tới bộ tộc cổ tinh linh không? Bởi vì lần này Áo Lợi Liệt Đại Công Tước có mời tới hai thanh niên tinh linh đang ngào du bên ngoài của bộ tộc này tới tham dự đấy. Khải Lợi, thật sự rất cảm ơn huynh. Thần Quang Minh sẽ trường tồn cùng huynh. Sau khi tới Tây Đại Lục, Thần Nam suốt ngày nghe người ta ca ngợi Thần Quang Minh, bất giác chẳng cũng giống như một kẻ giả thần giả quỷ, nói những lời sừng tụng. Khải Lợi mặc dù là vương tử của một nước nhỏ, nhưng trong giới quý tộc của Tây Đại Lục có danh tiếng không hề nhỏ. Quý tộc đệ tử cũng không ít quốc gia đều có giao tình tốt với anh ta. Anh ta ở Tây Đan có không ít bạn, còn Áo Lợi Điệt Đại Công Tước là có giao tình sâu đậm với phụ thân của anh ta, tặng cho anh ta một tòa nhà nguy nga. Tiểu đội ma thú của Thần Nam đều được đưa tới phủ của Khải Lợi, còn đám phi điều mà Long Bảo Bảo lùa tới đều được thả ra. Điều này khiến cho Tiểu Long có chút bất mãn, thế nhưng nó chỉ còn biết lầu nước miếng, múa mày tiểu trào, nghiến răng mà nói. Tạm biệt, hẹn gặp lại, ta sẽ nhớ các người đó. Nhưng những phi điều được Tiểu Long chú ý đều có chút thông minh, điều này những dị chủng hiếm thấy. Bọn chúng dường như cũng nghe hiểu được những lời mà nó nói, vừa mới thoát khỏi miệng rồng lại suýt nữa rơi thẳng xuống đất chết tươi. Khải Lợi thì vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Long, anh ta sớm đã chú ý tới quả bóng nhỏ mà hoàng kim trên vai Thần Nam, chỉ vì Tiểu Long dùng cánh thần bao bọc lấy mình, Khải Lợi tới lúc này mới phát hiện ra hình dáng của nó. Trời ơi, là thần linh long trong truyền thuyết cũng khó xuất hiện sao? Ôi, thần quang minh trên cao, ta không nhìn lầm chứ? Từ trước tới giờ, Khải Lợi với bộ dạng quý tộc phong độ đường hoàng, hành động nho nhã, nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Long thì mắt trố ra, lưỡi cứng lại, hành động và lời nói đều thất thái. Anh ta biết rằng Thần Nam có một tử kim thần long chỉ xuất hiện trong thần thoại truyền thuyết của Đông Phương. Đó là sự việc mà cả giới tu luyện đều biết, không còn có gì là bí mật. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại được nhìn thấy một thần linh long. Mặc dù quả bóng tròn ở trước mắt chỉ nhỏ bé như vậy, nhưng Khải Lợi thầm cảm thấy anh chàng này còn mạnh hơn rất nhiều so với con rồng lưu manh mồm toàn những lời nói tục tĩu kia. Anh ta cảm thấy trên người Thần Nam toàn là những điều bí ẩn, có rất nhiều điều bí mật khiến cho người ta không thể nào đoán ra được. Sở hữu hai con thần long lại là hậu duệ của thái cổ thần tộc, sự thừa thì không ai rõ, lại còn biết được không ít tuyệt học đồng phương đã thất truyền. Những người biết được Thần Nam có huyết dịch của thái cổ thần tộc không nhiều, mặc dù trong trận đại chiến ở Cản Thi Phái, Thần Nam đã hào phóng cho máu, nhưng những đệ tử kiệt xuất của bát đại thánh địa không hề tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ngoài đám người của Huyền Trang ra thì chỉ có số ít người có thể biết được. Tiểu Long chớp mắt, vô tội nhìn Khải Lợi, giọng nói non nớt. Việc gì mà cứ nhìn ta thế? Khải Lợi cảm thấy anh chàng nhỏ bé này rất thú vị, lại có chút bất mãn, có chút xấu hổ, bất giác cười phá lên. Tuy nhiên, Thần Nam lại không nghĩ như vậy. Anh chàng bé nhỏ này biết xấu hổ mới là lạ. Quả nhiên, hành động của Tiểu Long lập tức kiểm chứng lại những suy đoán của Thần Nam. Nó có cái lưỡi lớn thét lên không rõ ràng. Ngươi đã làm tổn hại tới tâm hồn nhỏ bé của ta. Ngươi phải dùng những món ăn ngon nhất, mỹ tửu thơm nhất để rửa sạch tội ác của ngươi. Trời! Anh chàng này nói từng chữ một lại còn có thể theo nói nhịp điệu. Điều này khiến cho Khải Lợi có chút kinh ngạc, đồng thời càng cảm thấy buồn cười. Anh chàng bé nhỏ béo ú này thật khiến người ta yêu quý. Nếu như đây không phải là một con thần long, Khải Lợi nhất định không tiếc một giá nào để mua hoặc đổi lấy nó từ tay Thần Nam. Chỉ đáng tiếc đây là một con thần linh long độc nhất vô nhị. Anh ta biết rằng Thần Nam nhất định không đồng ý. Lãnh thổ của Áo Lợi Liệt bao gồm cả thị trấn nhỏ mà Thần Nam đang ở tạm. Chàng sống tại thành phố lớn thứ hai ở phía xa thành cách Tân Lan không xa. Ngày hôm sau, khi Thần Nam và Khải Lợi bước vào phủ công tước, ở phương đông xa xôi, rất nhiều thanh niên cao thủ đã tới thành tội ác, đang tiến về phía Tây Đại Lục, là người phát động ra lần vây Tây Tiến này. Mộng Khả Nhi có đạo gia chi bảo Ngọc Liên Đài bay thẳng tới phương Tây, áo trắng tung bay giống như làng bà tiền tử. Trong ngày này, nàng đã đặt chân tới đất của Tây Đại Lục. Những người ra vào phủ của Áo Lợi Liệt công tước nườm nượp như trẩy hội, tất cả đều là những quý tộc có thế lực, đương nhiên không thể thiếu được những nữ quyến quý phụ. Đại sảnh rộng lớn, kim bích huy hoàng, hàng trăm người dự tiệc không hề chật chội. Ánh sáng của những chiếc đèn trùm pha lê khiến cho đại sảnh càng trở nên rực rỡ. Đám đông quý tộc giơ cao ly rượu, 3-5 người tụ tập lại cùng đi náo nhiệt bàn tán. Khải Lợi anh tuấn tưởng như vậy lại có danh hiệu là Ma Vương Tử, đương nhiên không thiếu người quen và đa phần là con gái. Những thiếu phụ phong mãn, những thiếu nữ xinh đẹp vây lấy anh ta ở trong. Tuy nhiên đám yến oanh này cử chỉ nho nhã, không hổ với danh hiệu quý tộc. Chỉ có điều ngọn lửa trong mắt của bọn họ thì lại có chút không phù hợp với thần phận. Thần Nam không thể chịu đựng được cảnh tượng này, chàng ta nhanh chóng tách ra khỏi Khải Lợi, lấy một ly rượu nho từ tay của người phục vụ, thở phào một tiếng. Nói về việc uống rượu, chàng không hề hứng thú gì. Tuy nhiên Tiểu Long nhìn thấy chén rượu nho thơm nồng trên tay của chàng cứ liên tục nuốt nước miếng, hai mắt to sáng bừng lên. Tiểu Long dùng cánh của mình bao bọc lấy thân rồng béo bũm, vì vậy không bị mọi người nhận ra là thần long. Ở Tây Phương rất nhiều quý tộc cũng nuôi một ít ma thú làm vật yêu, vì vậy quả bóng béo tròn trên vai của Thần Nam cũng không khiến cho mọi người quá chú ý. Nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của Tiểu Long, Thần Nam đương nhiên cũng không thể nói thiệt thòi. Chàng đưa cốc rượu trong tay lên vai, ra hiệu cho nó. Tiểu Long vui mừng lắc lư thân hình béo tròn, bay tới hít một hơi sâu, sau đó không khách khí uống luôn. Đúng là đổ sâu rượu, uống hết nửa cốc rượu, ừng ực không ngừng, dùng tiếng rồng nguyên thủy thể hiện sự vui mừng của mình. Hai tiểu trảo màu hoàng kim nắm thành nắm đấm, đôi mắt to phát sáng, phát ra vô số những ngôi sao nhỏ. Nhìn bộ dạng say rượu của nó, Thần Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Lòng bảo bảo thân hình biến nhỏ lại, còn khiến cho người ta yêu quý hơn cả trước. Anh chàng nhỏ bé này dường như rất khiến cho người ta yêu quý. Thần Nam lại lấy một cốc rượu từ tay người phục vụ, giơ lên trên vai. Tiểu Long uống lấy uống để, bộ dạng sâu rượu ngả nghiêng. Đúng trong lúc này, một giọng nói không mấy thoải mái vang lên. Thật không biết tại sao Áo Lợi Liệt công tước lại có thể mời loại người này. Một chút lễ nghĩa quý tộc cũng không biết, lại đem hồng tử nổi tiếng lãng phí cho hắn ta. Giọng nói lạnh lùng không chút thần thiện, Thần Nam từ từ quay đầu lại. Trước mắt chàng ta là một người thanh niên đẹp trai, không thua kém gì Khải Lợi. Thân người của hắn ta hơi mỏng, mái tóc vàng mượt mà phát sáng. Dùng nhàn tuyệt mỹ, nếu như không phải anh ta có hầu ở cổ, Thần Nam không chừng tưởng anh ta là con gái. Anh chàng đẹp trai này thân hình không quá cao, vẻ mặt thân sắc cao ngạo, dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Thần Nam, giống như là chủ nhân ở trên cao nhìn đám nô bộc. Lời nói của anh chàng đẹp trai này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên cạnh, ánh mắt lập tức đưa về phía hai người. Người có lai lịch như thế nào? Lời nói non trẹt của Tiểu Long đột nhiên vang lên, miệng thở ra hơi rượu. Anh chàng bé nhỏ này dùng cánh rồng bao bọc lấy người, nhẹ nhàng bò lên vai của Thần Nam, ngẩng đầu giơ ra một tiểu trảo màu hoàng kim, chỉ vào anh chàng đẹp trai mà nói. Còn người mọc tai nhỏ, người là quái vật sao? Những loài thú có thể nói tiếng người đều là những thần thú có bản lĩnh hùng mạnh, hoặc là những ma thú yêu tình yêu quái, dũng mãnh. Đương nhiên Tây Phương cũng có một số loài thú có thể nói tiếng người, tuy nhiên trí tuệ không cao, cần có chủ nhân dạy bảo mới có thể nói tiếng người được. Anh chàng đẹp trai trước mặt lập tức sững sờ, đương nhiên không phải là bị thân phận thần thú của Tiểu Long làm cho sợ hãi. Anh ta có lẽ không nghĩ Tiểu Long là thần thú, anh ta vẫn không thèm để ý tới Tiểu Long. Anh ta rõ ràng bị làm cho tức đến sững người, đã có người dám sỉ nhục. Ngọn lửa phẫn nộ khiến cho anh ta lập tức muốn phát điên. Thần Nam cũng sững sờ sau khi những lời nói của Tiểu Long. Chàng ta lúc bây giờ mới chú ý tới đôi tai dài của anh chàng đẹp trai giấu trong mái tóc dài. Hai chữ tình linh vụt lên trong đầu chàng ta. Thần Nam thầm kêu không ổn, vốn định kết giao với đối phương, không ngờ lại gặp mặt trong trường hợp này. Người có thần phận gì, tại sao lại sỉ nhục ta như vậy? Ta Áo Địch Lạp cần phải quyết đấu với người. Tình linh là một chủng tộc cao ngạo, Áo Địch Lạp cho rằng Thần Nam dạy Tiểu Long sỉ nhục anh ta. Trong bữa tiệc trước mặt mọi người, điều này khiến cho anh ta cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm. Là một tinh linh vốn dĩ không thể nhiều chuyện, chỉ vì Áo Địch Lạp tu luyện ở bên ngoài, đi lại nhiều trong giới quý tộc, đã bị tiêm nhiễm bởi những thói quen của đám quý tộc loài người, lại thêm hôm nay uống nhiều rượu, vì vậy mới ngạo mạn chỉ trích Thần Nam. Nhưng không ngờ lại bị sỉ nhục. Tinh linh rất cao ngạo, là kẻ thích thể hiện. Anh ta đương nhiên nuốt không trôi cục tức này, lập tức muốn rút kiếm ra quyết đấu. Một tinh linh lớn tiếng đòi quyết đấu lập tức trở thành tâm điểm gây chú ý trong buổi tiệc. Áo Địch Lạp dưới tác dụng của rượu bước lên phía trước mấy bước, dùng tay chỉ vào Tiểu Long với một quả bóng nhỏ, tức giận mà nói: "Còn ma thú ngu xuẩn nhà ngươi chỉ biết học vẹt, ta phải dạy bảo cho cả ngươi và chủ nhân của ngươi." Bảo Bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Giọng nói trẻ con ngây thơ có chút không rõ ràng lại vang lên. Xong rồi, Thần Nam lo lắng thay cho Áo Địch Lạp, chàng ta nhắm hai mắt lại không đành lòng đứng nhìn. Chỉ nghe bụp một tiếng, a, Tiểu Long béo ú vùng mạnh một nắm đấm ra, một trường đánh bay Áo Địch Lạp. Thần Nam mở mắt ra tìm kiếm tung tích của tinh linh, cuối cùng nhìn thấy trên đỉnh pha lê xuất hiện một lỗ hồng hình người. Tất cả mọi người đều trố mắt. Đây là loại thú yêu quái gì vậy, lại có sức mạnh lớn tới thế, đã đánh bay tình lình cao thủ. Tất cả những ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đều dồn về phía vai của Thần Nam. Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to, bộ dạng vô tội, giọng nói non nớt kêu lên: "Ta vốn lương thiện mà." Thần Nam suýt nữa tính ngất xỉu, tất cả những vị khách tham gia bữa tiệc cũng muốn ngất xỉu theo. Đại sảnh kim bích huy hoàng, tĩnh lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người đều chú ý lên vai của Thần Nam, nhìn con vật bé nhỏ màu hoàng kim lấp lánh giống như một quả bóng nhỏ. Quang minh thần trên cao, nó đúng là quá đáng yêu. Mọi người nãy giờ hãy nhìn vào đôi mắt to của nó, thật thông minh. Một người thiếu nữ kêu lên trước tiên. Ừ, một con vật thật đáng yêu, nó hình như đã bị uất ức. Một quý phụ bắt đầu cảm thông mà nói. Trời ơi, mà sùng có thể nói chuyện và lại có trí thông minh nữa. Bộ dạng béo mập thật là đáng yêu. Đôi mắt to đẹp long lanh giống như mắt của cháu ta. Một lão phu nhân hiền tử tiếp lời. Tiểu Long béo ú lập tức trở thành một tiểu minh tinh. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn lặng thinh. Đám người này nhìn lên lỗ hồng ở hình người trên mái nhà bàn tán. Còn bà sủng bé tí kia lại có lai lịch thế nào? Thật là đáng sợ. Mặc dù là biến tiệc của quý tộc, nhưng trong đó không thiếu cao thủ. Rất nhiều người nhìn chăm chăm vào Long Bảo Bảo. Tuy nhiên vì Long Bảo Bảo dùng đôi cánh rồng ôm lấy người, khiến cho nhiều người đều không biết được lai lịch của nó. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tại bữa tiệc cũng có ít nhất vài người xuất hiện vẻ nghi ngờ. Áo Lợi Liệt đại công tước, thân hình có chút phì nộm, râu tóc đều đã bạc phơ, bước tới chỗ này. Đi cùng ông ta còn có một ông già nữa, tuổi tác cũng tầm ông ta, bộ dạng có vẻ hiền từ. Từ y phục có thể đoán ra một nhân viên thần chức. Trên thực tế, người này chính là Hồng Y Đại Giáo Chủ, Ngải Mã mà Khải Đợi đã nhắc tới. Thân là chủ nhân không hề muốn xảy ra chuyện này, huống hồ là một quý khách tới từ bộ lạc cổ tình tình bị đánh bay. Áo Lợi Liệt công tước vẻ mặt có chút khó chịu. Một mặt, ông ta đã phái người đi tìm thăm dò sự sống chết của tình tình áo địch lạp. Một mặt thăm dò Thần Nam, ông ta đi về phía của chàng. Công tước đại nhân, đối với sự việc vừa xảy ra, tại đây ta xin trân trọng xin lỗi ngài. Điều rủi ro vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Thần Quang Minh trên cao, xin hãy bớt giận tha cho con vật bé nhỏ không biết lễ nghĩa phép tắc này. Thần Nam cảm thấy những lời nói này có chút gượng gạo. Tuy nhiên đã tới Tây Phương, chàng tất cả đều phải thử dùng những lễ tiết của Tây Phương để mà nói chuyện. Vẻ mặt của Áo Lợi Liệt có chút trầm ngâm. Ông ta không quen biết Thần Nam. Đối với đại công tước mà nói, địa vị của một quý tộc lạ nhất định không cao. Bởi vì nếu như là đại quý tộc, bình thường nhất định phải gặp mặt giao du rồi. Huống hồ đối phương lại là một người đông phương tóc đen, mắt đen. Xem ra thân phận nhất định không thể bằng quý vị khách tới từ bộ lạc cổ tình lình được. Ngài Mã đại giáo chủ nhìn chăm chăm Tiểu Long kịp thời lên tiếng. Cả ngợi thần Quang Minh, thần sẽ tha thứ cho con vật bé nhỏ này. Tiểu Long chớp mắt, giọng nói nhẹ nhẹ. Cả ngợi thần Quang Minh sẽ sống mãi cùng người. Xỉu mất thôi. Đám quý tộc tham gia yến tiệc chút nữa đều giật mình ngồi xuống đất. Đây là cái loại ma sủng gì thế? Quá thông minh, lại có thể nói chuyện với Hồng Y đại giáo chủ. Đám người kinh ngạc trố mắt cứng lưỡi. Con vật bé nhỏ trước mắt thật không thể nào có thể tưởng tượng được. Ồ, thần Quang Minh trên cao, ta đã nhìn thấy một kỳ tích. Con vật bé nhỏ này lại có thể nói chuyện được với ta. Nhìn thấy một vật báu sống như thế này, Hồng Y đại giáo chủ cũng có chút thất thái. Tiểu Long với bộ dạng của một giáo đồ trung thành, giọng nói ngây thơ tỏ ra nghiêm túc mà nói. Thần nói chúng sinh bình đẳng. Đám người tại bữa tiệc muốn ngất luôn. Con vật bé nhỏ này lại nói chuyện với Hồng Y đại giáo chủ. Thần Nam có chút quay cuồng. Tiểu Long thông minh hơn chàng tưởng tượng rất nhiều. Nhìn Tiểu Thần Long bộ dạng giả thần giả quỷ, chàng suýt nữa bật cười. Tiểu Long bất mãn liếc nhìn chàng, nói khẽ. Ta biết câu nói vừa nãy là của một vị hòa thượng. Trời đất ơi! Từ nay trở đi, Thần Nam không thể không coi Tiểu Long là một quỷ tinh linh. Anh chàng nhỏ bé này lại biết cả những thứ của những tôn giáo như Phật và Thần Quang Minh, không hề đơn thuần như những gì chàng tưởng tượng. Áo Lợi Liệt công tước thầm trố mắt ngạc nhiên, cũng giống như đám quý tộc ở bên cạnh, cứ sững sờ nhìn Tiểu Long đáng yêu giống như một giáo đồ trung thành. Ngài Mã Hồng Y đại giáo chủ lén lòng mồ hôi mỉm cười mà nói, con trai có thể nói cho ta biết con là một nhân vật thế nào không? Tuy nhiên đại giáo chủ lập tức thầm trách mình hồ đồ, chủ nhân của con vật nhỏ bé này cũng đang ở đây, trực tiếp hỏi chủ nhân đã được thôi. Ông ta quay đầu sang phía Thần Nam định hỏi cái gì đó, lúc này Tiểu Long lại nói những lời càng khiến cho người ta kinh ngạc. Nó chắp hai tiểu trảo màu hoàng kim lại, làm bộ cầu nguyện mà nói, thần Quang Minh trên cao, ca ngợi thần Quang Minh. Thần nói bề ngoài chẳng qua chỉ là một cái túi giả thối, chúng sinh bình đẳng. Thần nói chúng ta đều là con dân của người. Ngất mất thôi. Tất cả mọi người đều bị Tiểu Long nói cho muốn ngất xỉu mất. Không những mọi người chưa từng nghe thấy những thứ thần nói, mà đến Hồng Y đại giáo chủ cũng chưa từng nghe thấy những lời thần đó. Ông ta thầm nghi ngờ, chẳng nhẽ đó lại là những lời thần thánh trong sách cổ sao? Tiểu Long dường như nói tới mê mẩn, mặc dù có lè nhè, nhưng đám đông vẫn có thể nghe rõ những lời Tiểu Long đã nói. Thần chỉ bảo chúng ta phải hướng thiện, phải học cách cảm ơn. Vừa nãy, tên tiểu tình linh đó đã làm trái lại với ý của thần. Hắn không những tự cao tự đại, không lĩnh hội lời thần dạy là chúng sinh bình đẳng, hơn nữa lại còn coi thường chúng ta. Trong lòng lại còn nảy sinh ý đồ độc ác, muốn lấy mạng của chúng ta. Thần nói, chính nghĩa tồn tại vĩnh viễn không phải cúi đầu trước tà ác. Vì thế, ta tuần theo ý chỉ của thần, giúp sức mạnh của ánh sáng đánh tan tà ác. Tuy nhiên, thần vốn nhân từ, nếu như tên tình linh đó thay đổi làm lại từ đâu, thần sẽ tha thứ cho hắn. Ngất mất thôi. Thần Nam quả thật bắt đầu thấy bái phục Tiểu Thần Long. Đám quý tộc trong đại sảnh há hốc cả mồm, kinh ngạc nhìn Tiểu Thần Long. Con vật nhỏ bé này bộ dạng nghiêm túc, còn giống với thần chức nhân viên hơn cả Hồng Y đại giáo chủ. Một ma sủng hé mở mồm là thần nói, tư thái trung thành vô cùng, thật khiến cho người ta không thể nào tiếp nhận được. Đám đông hoàn toàn kinh ngạc. May mà lúc này Khải Lợi mỉm cười bước tới, Anh ta vẫn đứng một bên mà quan sát, muốn xem Thần Nam làm thế nào để xử lý việc này, muốn xem khả năng ứng biến của đối phương. Điều khiến cho anh ta kinh ngạc là những biểu hiện thần kỳ của Tiểu Long, không ngờ con vật nhỏ bé này lại làm cho đám đông quý tộc kinh ngạc. Rõ ràng là một tiểu thần côn, con vật bé nhỏ này dường như đã giải quyết được vấn đề này. Áo Lợi Liệt thúc thúc, vị này là bạn của cháu, nhưng chưa kịp giới thiệu cho thúc biết. Nhìn thấy thần côn Tiểu Long thần kỳ, Áo Lợi Liệt công tước dường như đã quên mất những điều không vui ban đầu. Lúc này nghe những lời nói của Khải Đợi, vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta lại hỏi, thế vị này là ai? Dạ, trước đây chúng cháu từng nhắc với thúc, huynh ấy chính là Thần Nam, thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh của thế hệ thanh niên ở Đông Đại Lục đấy ạ. Tên của người, bóng của cây, Thần Nam ở Đông Đại Lục giống như mặt trời trên bầu trời, thanh uy vàng dội, hàng loạt những sự kiện lớn khiến cho tên tuổi của chàng truyền khắp giới tù luyện. Cho dù ở Đông Đại Lục xa xôi, cũng có không ít người đã nghe thấy tên tuổi của chàng. Áo Lợi Liệt công tước thân là một kẻ tu luyện, đối với những sự kiện xảy ra gần đây của Đông Đại Lục, làm sao có thể không nghe qua được cơ chứ? Cơn phòng bà cản ti phái bị hủy diệt, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Đương nhiên, Thần Nam ở Tây Đại Lục không thể nổi tiếng như ở Đông Đại Lục. Tuy nhiên, những quý tộc tham gia buổi tiệc này cũng đều nghe qua tên tuổi của chàng. Những người ở Tây Đại Lục rất coi trọng thực lực. Thần Nam mặc dù danh tiếng lừng lẫy ở Đông Đại Lục, nhưng những người tham gia buổi yến tiệc này càng coi trọng thực lực liệt vào tầng thập danh đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục của chàng ta. Điều này nói lên rằng chàng ta và Ma Pháp Vương tử Khải Lợi có được thực lực tương đương. Thần Quang Minh trên cao thì ra là một trong thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục à? Là một đồng phương võ giả thực lực hùng mạnh ư? Trong đại sảnh truyền tới những tiếng kêu kinh ngạc, mọi người không thể ngờ rằng người thanh niên ở trước mặt lại là một võ giả đồng phương tài giỏi. Trong số toàn bộ thanh niên của Đại Lục có thể đứng vào danh sách 10 võ giả hàng đầu, thành tựu này đối với những người Tây Phương mà nói là vất vinh dự. Bất luận là ở đâu, cường giả vi tôn, điều này cũng là nguyên nhân tại sao Khải Đợi lại được hoan nghênh như vậy. Không khí căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, bây giờ Thần Nam nghiễm nhiên trở thành một quý khách. Áo Lợi Liệt công tước bắt đầu thân mật nói chuyện với chàng. Rất nhiều quý tộc cũng vây lấy chàng ta. Nếu như để những người này biết Thần Nam bây giờ ở Đông Đại Lục đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ thanh niên, thì đám đông người tại đây chắc chắn sẽ càng nhiệt tình hơn. Trên thực tế, việc Thần Nam mấy ngày gần đây dẫn theo một đội ma thú tới Tây Phương đã truyền tới tai của những người này. Một số người trong số họ đã từng phái người tới tìm Thần Nam để thu mua ma thú và thu mua tinh hạch ma thú nhưng bất thành. Đám quý tộc này không thể ngờ rằng lại có thể gặp chàng ta ở đây. Công tước đại nhân thần mến, bởi vì ta tới đường đột không chuẩn bị được món quà nào tốt cho người, chỉ có thể tặng người một ít tinh hạch và một con ma thú. Thần Nam mỉm cười. Lần tham gia yến tiệc này, Thần Nam đã tặng cho Áo Lợi Liệt công tước 5 viên ma tinh hạch của nhị giai thú vương và một con hổ vương một sừng. Sau khi biết được món quà của Thần Nam, Áo Lợi Liệt công tước vô cùng vui mừng. Ma tinh hạch của thú vương cấp vị cảnh giới trong giới quý tộc từ trước tới giờ vẫn là đồ vô giá. Giai vị thần thú đều ở trong các rừng sâu hồ rộng, bình thường rất khó tìm thấy. Trong khi bữa tiệc vẫn diễn ra, Áo Lợi Liệt công tước vui mừng tuyên bố Thần Nam chính là khách quý của ông ta. Thông qua Áo Lợi Liệt và vật báu sống Tiểu Long, Thần Nam và Hồng Y đại giáo chủ Ngải Mã cũng bắt đầu nói chuyện thân mật. Mặc dù đắc tội với một tinh linh, nhưng có thể quen biết được với Hồng Y đại giáo chủ, Thần Nam chợt cảm thấy lần này chàng đi tới đây thật là không uổng. Lòng bảo bảo đáng yêu trở thành điểm chú ý của mọi người. Con vật nhỏ bé đầy miệng thần nói này thì vừa mới nổi tiếng, không muốn người khác chú ý tới cũng không được. Tuy nhiên, cái con vật nhỏ bé này lại từ đầu tới cuối vẫn dùng cánh bao bọc lấy người của mình thành một quả bóng. Mặc dù trên đầu có sừng, nhưng sừng của Đông Phương Thần Long khác xa so với sừng của rồng Tây Phương. Đám đông căn bản không thể nào nghĩ rằng đây lại là một con rồng. Dù sao thì trong lòng của mọi người, rồng là một loài sinh vật khổng lồ. Con vật nhỏ bé này quá nhỏ bé, không ai có thể liên tưởng tới hướng nó được. Còn Khải Lợi thì cười nhìn Tiểu Long tiếp tục giả thần giả thánh, không hề cắt ngang. Thần nói không được tham lam, không được ngông cuồng đâu. Xung quanh Thần Nam có một đám quý phụ, quý nữ, đám con gái xinh đẹp này đều đang nghe Tiểu Long thần nói. Con vật nhỏ bé này bẩm sinh đã khiến cho người ta yêu thích, hoàn toàn đã mê hoặc đám con gái quý tộc này rồi. Tiểu Long uống hết nửa cốc hồng tửu, Tiểu Trào hoàng kim giơ cao cốc rượu trả lại cho người thiếu phụ yêu kiều, tiếp theo lại há mồm ăn một chiếc gàn ngỗng to một người thiếu phụ nữ đút cho, giọng nói không rõ ràng. Thần nói phải bác ái. Thần nam cười muốn rớt cả hàm, cứng cả họng. Nghe những điều thần nói cùng với đám con gái quý tộc, chàng không thể ngờ rằng con vật bé nhỏ này càng nói lại càng hăng, lại không hề cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Đám đàn ông phía bên ngoài bọn họ thì đi đi lại lại. Đám quý tộc này vẫn không quên lúc Tiểu Long nổi giận, đánh bày tình linh áo địch lạp. Đây tuyệt đối không phải là điều mà những cao thủ bình thường có thể làm được. Con vật nhỏ bé này nhất định có một lai lịch không tầm thường. Bọn họ muốn tìm hiểu cho tới cùng, nhưng lại bị đám đàn bà con gái ngăn lại ở bên ngoài. Đúng trong lúc này, thần nam cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn sang bên cạnh. Hắn đưa mắt nhìn thì phát hiện ra tình linh áo lịch lạp được người ta dìu vào trong đại sảnh. Tiểu Long vẫn còn chừng mực, mặc dù đánh bay tình linh nhưng đã khống chế sức mạnh tới mức tốt nhất, chỉ khiến cho áo lịch lạp thổ huyết mà thôi, chứ không ảnh hưởng tới tính mạng của anh ta. Ở bên kia, áo lợi liệt công tước và hồng y giáo chủ ngải mã không ngừng nói gì đó với áo địch lạp, dường như đang giúp thần nam hóa giải mối thù oán này. Thần nam nhân cơ hội này thoát khỏi đám con gái, bước về phía áo địch lạp. Tiểu Long tỉ đeo lên vai thần nam, chớp chớp mắt không biết có nó đang nghĩ gì. Sau khi tới nơi, thần nam nói lời xin lỗi tới áo địch lạp. Dưới sự điều đình của áo lợi liệt công tước và ngải mã đại giáo chủ thì áo địch lạp đã nén lại cơn giận, không thể hiện ra ngoài nữa. Tiểu Long giả thần giả thánh, chắp hai Tiểu Trào cầu khẩn mà nói, cả tụng thần Quang Minh sẽ tồn tại mãi mãi với áo địch lạp tiên sinh. Thần nói, oán giận có thể chèn lấp bất tâm linh của người ta, nhưng thần Quang Minh tồn tại mãi mãi, tuệ quang của thần sẽ khiến mãi mãi trong tim của người. Áo địch lạp bây giờ biết rằng con vật bé nhỏ này có trí tuệ cao, thì thấy bộ dạng nghiêm túc của nó, anh ta quả thật muốn bóp cho nó tới khi nó ngừng thở thì thôi. Có lẽ do đi lại nhiều trong giới quý tộc, áo địch lạp đã bị nhiễm nhiều thói xấu của loài người, một tinh linh vốn đã yêu quý hòa bình lại mất đi trái tim tự nhiên. Tiểu Long cười ngây thơ, áo địch lạp trong lòng lại lửa giận bùng bùng. Lúc này một người con gái xinh đẹp bước tới, mái tóc rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, mắt trong như nước mùa thu, làn da trắng như tuyết, mũi cao môi đỏ tươi, dáng người mềm mại yêu kiều, lại có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Thiếu nữ mặc dù không giống với vẻ linh tú thiền địa của Vũ Hinh, nhưng cũng lộ ra khí chất xuất thần, có tư thái tự nhiên thanh tân. Dung mạo của nàng ta không hề thua kém với Lòng Vũ Đông Phương Phượng Hoàng, có thể được gọi là nhân gian tuyệt sắc. Xung quanh lập tức trở nên yên lặng, uy lực của mỹ nữ thật là lớn mạnh, đám đông quý tộc đều nhìn về phía nàng ta. Khi nhìn thấy đôi tai dài của thiếu nữ trong mái tóc dài, thần nam lập tức hiểu ra đây là một tình linh thiếu nữ. Nghe nói tình linh đều vô cùng xinh đẹp, hôm nay được thấy, thần nam cảm thấy quả là danh bất hư truyền. Bất luận là áo địch lạp hay là tinh linh ở trước mắt, nếu như luận về dung mạo thì ở nhân gian quả thật có ít người có thể so sánh được. Vị huynh đài này chính là một trong thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục, thần huynh sao? Lời nói của nữ tinh linh này vô cùng dịu dàng, khiến cho người ta có cảm giác được ngập chìm trong gió xuân. Thần nam mỉm cười đáp lại, trước mắt đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, mặc dù đắc tội với tình linh áo địch lạp, nhưng nếu như để lại cho nữ tình linh tuyệt sắc trước mắt một ấn tượng tốt, vẫn có thể thay đổi cục diện. Trong khi nói chuyện được biết, tuyệt sắc nữ tình linh ở trước mặt tên là Y Ân, là em họ của áo địch lạp. Tuy nhiên, Y Ân không mắc bệnh cao ngạo của tình linh như trong đồn đại, cũng không vì chuyện của áo địch lạp mà thể hiện ra vẻ thù địch với thần nam. Từ những lời nói của đám quý tộc bên cạnh, có thể thấy rằng người con gái dung mạo xinh đẹp như tiên này rất được mọi người yêu quý. Bộ lạc cổ tinh linh nằm ở trong một khu rừng nguyên thủy rậm rạp giữa Mạn Lang Đế Quốc và Ai Khắc Từ Đế Quốc. Ở đó, ngoài tộc tinh linh ra, nghe nói có rất nhiều những nhân vật hùng mạnh, dị tộc đang ẩn cư, là vùng đất thần bí của Tây Phương. Một năm trước đây, thánh nữ của bộ lạc cổ tinh linh đi ra ngoài tu luyện, nhưng giống như đá ném vào đại dương, từ đó không hề có tin tức gì. Một năm qua, bộ lạc này không ngừng phái tinh linh đi tìm tin tức về tình đình thánh nữ. Bây giờ đây đã không còn là bí mật nữa. Áo địch lạp và Y Vân chính là những người được chọn ra như vậy, vừa tu luyện tại các quốc gia của loài người, vừa đi tìm kiếm tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm. Nhưng nghe nói thánh nữ Khải Sắt Lâm không hề gặp phải điều gì bất trắc, chỉ là nàng ta ghét cuộc sống xưa kia, bây giờ đổi thay thần phận, sống lại một quốc gia nào đó. Hiện nay, Tây Phương có không ít những thành niên quý tộc của các nước và cả những thành niên quý tộc trong giới tù luyện đều đang ra sức tìm kiếm vị tuyệt thế mỹ nữ của tộc Tình Lình này, muốn xem tuyệt thế giai nhân này rốt cuộc là đẹp như thế nào. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.